Giờ mình nghe chuyện là nghe chuyện những người nữ có một chuyện thì đã đọc rồi, Patachara. Giờ mình là có chuyện Kisa Gotami. Cái chuyện nói em nghe cái ái của đời sống. Cái bài kệ này là Đức Phật nói ai sống 100 năm mà không thấy câu bất tử. Câu bất tử là không thấy, mình cũng có thể nói là không thấy được cái ý nghĩa và không nghe, không thấy, không hiểu được cái ý nghĩa của bất tử, cái trường hợp bất tử, hoàn cảnh bất tử. Tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Thì bài tụng này, bài pháp này, kệ này đó là có duyên khởi từ một vị tên là Kisa Gotami. Thì câu chuyện ở trong này là chia làm hai phần. Đầu tiên hết đây là một cái history của Kisa Gotami. Câu chuyện của Kisa Gotami. Có một thương gia tài sản lên đến 400 triệu, sống ở xá vệ. Thần linh của cải biến hết thành than, tức là chắc bị cháy hết. Ông quá đau khổ, bỏ ăn nằm liệt giường. Một người bạn đến thăm hỏi chuyện, khuyên ông đừng buồn mà hãy trải chiếu trong cửa hàng, rồi chất than lên và ngồi đó bán. Nên này biến hết thành than, chưa biết là nó như thế nào, nhưng mà giờ nó có than để bán. Ông bạn nói tiếp, sẽ có người đến nói hầu hết nhà buôn thì bán quần áo, vải vóc, dầu, mật mía, còn ông ngồi đây bán than. Thì ông sẽ đáp, nếu tôi không bán thứ gì mà thuộc về tôi thì tôi làm được gì đây chứ? Nhưng rồi lại có người nói hầu hết nhà buôn thì bán quần áo, vải vóc, dầu, mật, mật mía, còn ông thì ngồi đây bán vàng. Thì ông sẽ hỏi vàng đâu? Người đó đáp kìa. Ông hãy nói lấy cho tôi xem. Người đó sẽ đưa cho ông một nắm than. Ông nên cầm lấy bụng kín trong hai tay, rồi ba la, nó sẽ biến thành vàng. Nếu đó là một cô gái thì cưới cho con trai ông. Nếu là chàng trai thì gả con gái cho hắn. Rồi ông giao 400 triệu cho cô dâu hay chàng rể đó, họ sẽ nuôi sống ông. Thương gia thấy ý kiến hay nên nghe theo. Mọi việc xảy ra đúng như lời ông bạn đã nói. Và đó là một cô con gái nhà nghèo tên là Gotami, nhưng vì quá ốm nên thường gọi là Kisa. Kisa chắc là ốm gầy, Gotami. Cô làm dâu nhà thương gia, 10 tháng sau sinh một bé trai. Nhưng đứa bé qua đời ngay khi mới biết đi. Đây là đến đoạn 2. Kisa Gautami chưa bao giờ thấy cái chết. Do đó khi người ta mang đứa bé đi thiêu, bà ngăn cản không cho. Và bế con trên hông đi từ nhà này đến nhà khác kiếm thuốc để cứu con. Người ta bảo là bà điên rồ, vì không ai đi tìm thuốc cứu chữa cho đứa bé đã chết. Nhưng mà Gautami vẫn đi, vì nghĩ rằng thế nào cũng tìm được thuốc chữa cho con bà. Có một người có trí thấy bà hiểu hoàn cảnh, bảo bà đến gặp Phật và đành lễ Thế Tôn. Đứng một bên và thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, có thật như người ta đã nói là Ngài biết thuốc chữa cho con của con hay không? Phật đáp: Phải, ta biết. Gautami hỏi: Con phải kiếm những gì? Phật nói: Một nhúm hạt cải trắng. Một nhúm này thôi. Bà nói: Con sẽ đi tìm, nhưng biết nhà ai có. Phật nói: Nhà nào không có con trai, con gái hay bất cứ ai từng chết? Gautami nói: Xin vâng, thưa Thế Tôn. Và bế con vào làng, đến từng nhà hỏi xin hạt cải. Họ đưa cho bà, nhưng khi hỏi nhà có ai chết không thì được biết người sống thì ít, người chết thì nhiều. Bà đành phải trả hạt cải lại. Đi đến chiều cũng không nhà nào có hạt cải đúng theo ý của Phật. Bà chợt hiểu, không phải chỉ có một mình bà mới mất con, mà trong làng này người chết nhiều hơn người sống. Lòng bà trước đây yếu mềm vì tình mẹ, nay cứng cỏi hẳn lên. Bà mang đứa bé vào rừng, đặt xuống đất, rồi đi gặp Thế Tôn, đành lễ Ngài và đứng một bên. Thế Tôn hỏi: Sao, có được hạt cải hay không? Bà đáp: Thưa không, bạch Thế Tôn, làng nào người chết cũng nhiều hơn người sống. Phật mới nói: Thật là hão huyền. Nếu mà bà nghĩ rằng chỉ mình là mất con, ai cũng chịu định luật bất biến, đó là thần chết như một dòng nước lũ quét sạch mọi chúng sinh ra cái biển hoại diệt, trong khi lòng tham đắm của họ còn chưa được thỏa mãn. Và Ngài đọc lên pháp cú: Người tâm ý đắm say vào con cái và súc vật, tự thần bắt người ấy như lụt trôi làng ngủ. Cái làng đang đêm ngủ yên, nó lụt, nó trôi hết đi, mất hết người ta. Cuối bài kệ đó, Kisa Gautami chứng quả dự lưu. Nhiều người khác được nghe cũng chứng quả dự lưu, quả thứ hai và quả thứ ba. Gautami xin gia nhập tăng đoàn, được Thế Tôn thuận và giao cho đi chúng. Sau một thời gian làm tròn bổn phận, bà được gọi là Nico Kisa Gautami. Một hôm thắp đèn trong giảng đường với Bồ Tát, bà chăm chú nhìn ngọn lửa. Vài ngọn lóe sáng, vài ngọn chập chờn tắt. Bà lấy đó làm đề mục thiền quán. Chúng sinh trên thế gian cũng như ngọn đèn, chợt sáng, chợt tắt, chỉ khi đạt được niết bàn mới chấm dứt. Thế Tôn ngồi ở trong hương thất, biết hết, phóng quang ảnh hiện đến trước mặt bà dậy. Chúng sinh như ngọn lửa, chợt sáng, chợt tắt, người nào đến niết bàn mới chấm dứt. Do đó dù chỉ sống trong khoảnh khắc mà chứng niết bàn, còn hơn sống trăm năm mà không thấy, không biết niết bàn. Niết bàn, và Phật đọc pháp cú, niết bàn tức là bất tử. Ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Cuối bài kệ, Kissa Gotami chứng A-la-hán cùng các thần thông. Đây là câu chuyện cũng rất nổi tiếng của bà Gotami. Gotami là đi tìm một hạt cải thôi, một nhà nào mà không có người chết mà tìm không ra. Sau đó thì tỉnh ngộ. Thì ai cũng vậy, mình có vấn đề gì thì mình cảm thấy duy nhất là mình bị, duy nhất mình là người đau khổ, mình là người khổ nhất trên đời. Và mình đều cảm thấy lúc đó là mình đứng trên đầu núi, đứng núi này trông núi nọ. Mình cảm thấy những người xung quanh người ta không có cái vấn đề của mình, cho nên người ta đều sướng hơn mình hết. Nhưng mà thực sự ra thì ai cũng có vấn đề. Và nhất là cái vấn đề mà có người thân mất thì thực sự ra ai cũng có hết, chẳng ai không có. Nên Đức Phật mới nói là ai cũng phải chịu một cái định luật bất biến, đó là thần chết. Như một dòng nước lũ quét sạch mọi chúng sinh, đưa ra biển hoại diệt. Nhưng mà có cái câu này rất là, đây là nghiệp thức còn lại sau khi chết, là trong khi lòng tham đắm của họ vẫn chưa thỏa mãn. Đó chính là cái tham ái kết sinh, tiếp tục tái sinh. Con người tiếp tục tử rồi tiếp tục sinh là để đi tìm kiếm những cái thực ra là mình chưa thấy thỏa mãn. Cái cuộc sống này nó không có một cái gì, nó có một cái thực lõi của nó, nó thực có, nó trường tồn. Cho nên tất cả những cái mình sở đắc sở hữu được á, nó đều không có để cho mình có. Vì vậy á, không bao giờ cái tâm của con người thực sự nó thỏa mãn. Mình có một cái thân, đó là cái gốc, cái nền tảng của sự có, của hiện hữu của mình, và để cho mình hưởng. Nhưng mà cái thân nó mình có được nó hay không, hay là nó cứ mất dần đi, mất dần đi mà không bao giờ mình nắm được nó, cho đến khi nó mất hẳn. Đấy. Và mình vẫn chưa thỏa mãn, và mình muốn có một cái gì vĩnh viễn để hưởng vĩnh viễn. Cho nên chính cái tham ái đó của mình là cái lực và cũng là cái chất để mà tái sinh. Thì bà Gotami này tỉnh ngộ cái chỗ là cái đau khổ này nó có mặt khắp mọi nơi. Tức là bắt đầu thấy cái khổ nó biến khắp. Tức là có thể thấy là khổ đế, nhưng mà mới thấy ở cái mặt vô thường, ở đây là tử, nhưng mà chưa rõ lắm. Cho nên mới dứt khoát mới bỏ đứa con đó, và đi đến với Đức Phật. Đó là cái tâm nó rất là mạnh rồi đó. Cho nên mình đừng có nghĩ là một cái người nghe cái pháp của Phật là bi quan. Khi mà người đó mà thấy ra cái tử á, thì người đó rất là mạnh. Cái con người mà yếu xìu nhất là cái con người mà ái nhiều, càng ái càng yếu, càng ái càng âu lo sợ hãi. Một cái con người mà đã là làm chủ được cái ái, con người đó nó rất là mạnh và rất là thật, không có cái tâm nó không có huyễn ảo nữa. Cho nên nếu mà mình không tư duy kỹ thì mình chỉ nghe nghĩa thì mình nói đạo Phật bi quan, không có. Đạo Phật rất thật và rất là mạnh. Như là khi mình cứ nghĩ khi mà mình gặp con ma nó nhát mình mình hoảng hồn, mình bỏ chạy la. Nhưng mà đạo Phật dạy mình biết là khi mà mình quán tưởng cái bất tịnh ở nơi thân mình á, mà thực sự là mình quán chân thật á, thì mình sẽ thấy là mình có lý do gì để sợ ma hết. Mà khi mà bất tịnh á, quán bất tịnh nó chưa phải là một cái pháp mà vào đúng cái chỗ của đạo đó. Khi mà mình quán đến cái vô thường tử nữa, mình quán đến sự chết nữa, mà mình quán thấy là mình là vô thường, không thực tử, mình thấy mình không thực, không có ngã, thì mình sợ cái gì nữa? Tại mình chưa bao giờ tập những cái đó hết, chưa bao giờ thực sự mình nhận chân ra cái vô thường. Một cái lúc nào đó mình có một cái tâm mà nó cũng thuộc loại Bồ Đề Tâm, thì mình cũng thấy mình cũng có sợ. Nên nói chuyện thì bà cụ của tôi á kể chuyện. Một hôm bà đứng thì cái cửa sổ nó lớn, đó là cái cửa kính, cho nên chiều tối nhìn nó thì nó thấy cái bóng của mình trong đó nữa. Thì hôm bà đứng bà nhìn ở bên ngoài thì nó thấy cái bóng của bà hiện ra, thì nó thấy ở bên cạnh nó có một người đứng mà tựa cái đầu vào vai bà. Một người tựa đầu vai quá. Thì lúc đó thay vì giật mình sợ hãi thì bà cụ bác kể bác nói như vậy này: nhưng mà tôi không có sợ đâu, tôi tu vậy là cũng tôi tu theo Phật, tôi cũng là để ích lợi và cứu độ cho mọi người, cho nên tôi không có sợ đâu. À, nói đại khái là vậy. Cho nên để nó tôi cứu độ cho, tôi không có sợ. Thì thấy như là không có gì hết, biến mất. Thì đôi khi mình có hai cái tâm, ở trong đạo Phật dạy mình hai con đường. Nếu mà mình có được hai cái tâm đạo ở đó thì mình không có sợ gì hết ạ. Một cái tâm là để giải thoát ra khỏi sinh tử, là cái tâm nó thấy ra tất cả những cái mặt không thực, những cái mặt khổ đau, thấy cái mặt mà nó rất là phiền não, bất tịnh của cuộc sống, cái thực của nó vậy. Thì người nào mà thấy rõ mà nghĩa là tu tập kỹ cái đó, người đó không có sợ. Cho nên thời Đức Phật có nhiều vị họ vào trong những cái rừng sát chết đó, họ quán tưởng sự chết đó, trong ban đêm như vậy à, mình thấy là những vị đó là chưa có đắc đạo hết đó, mà còn không có một cái sự sợ hãi nữa. Quán tưởng cái bên ngoài là quán tưởng cái bên trong mình trước, rồi thấy cái bên ngoài mình cũng sẽ như vậy đó. Cho nên mình biết cái đó nó rất là mạnh, nó rất là thật, chứ nó không có phải như mình nghĩ mình là một yếu đuối quá, đầy sợ hãi, thành ra không có dám nghe cái sự thật, và rồi cứ bác bỏ nó đi bằng cách nói nó bi quan. Còn cái thứ hai là rộng mở cái tâm ra với tất cả, bao chứa hết tất cả, thì tự nhiên là mình cũng không có thấy sợ nữa. Thì cái đó là của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Cho nên trở lại biết là từ cái tâm thương con kinh khủng như vậy, cái nỗi con chết rồi mà nhất định phải cứu cho sống lại. Cho nên người ta nói là bà điên, cứ ấm cái đứa con, đưa ấm một cái xác chết ở đó, cứ đi nhất định ai cứu được con tôi, ai cứu được con tôi. Mà đến khi nhận chân ra cái ý nghĩa của sự chết đó, nó biến khắp hết đó. Tự nhiên nó tỉnh hẳn, nó mạnh hẳn ra. Bỏ bỏ hẳn đứa con đó mà đến theo Phật. Đức Phật mới đọc lên cho một cái bài pháp: nếu tâm ý của người nào cứ đắm say vào con cái và súc vật, tức là gia sản của Đức Phật, thì tử thần bắt người ấy như một cái lũ lụt lớn đó, nó trôi cả một cái làng còn đang ngủ, đang yên ngủ, nó cuốn trôi rất mạnh. Cho nên nghe xong cái là bà chứng quả dự lưu, cái tâm nó đã gọi là nó thoát khỏi cái ái. Giờ nghe Đức Phật xác nhận một cái là nhập đạo liền. Và những cái người xung quanh, những cái vị tỳ khưu xung quanh nghe cũng chứng được quả thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Đấy, chứng dự lưu là quả thứ nhất, thánh quả thứ nhất. Và câu chuyện tiếp tục là bà Gotami thắp đèn, tức là bất cứ mình thấy cái sự giác ngộ, cái chân lý nó có mặt ở bất cứ các pháp, khi mình nghe Đức Phật thâu nhận cái pháp của Đức Phật rồi đó, thì mình cũng không có chú ý. Nhưng mà đột nhiên bất cứ một cái lúc nào á, trong một cái công việc nào với những cái đồ vật rất tầm thường, tự nhiên nhận ra cái chân lý nằm ngay nơi đó. Thì đây là những cái lúc mà cái tâm mình nó có thể nhập đạo. Có ngọn thì nó lóe sáng, ngọn thì nó chập chờn tắt, và lấy đó làm đề mục thiền quán. Chúng sinh trên thế gian cũng như ngọn đèn, chợt sáng chợt tắt. Thì khi đạt được niết bàn mới chấm dứt. Thì khi mà chứng được quả dự lưu ở đó, thì cái đường hướng mà tiến đến niết bàn là chắc chắn, nó sẽ tới. Cho nên giờ đây cái tâm của bà Gotami đó, khi mà nhìn thấy những cái vật của sự vật của ngọn đèn đó, thì nó liên tưởng đến tất cả cái sự sống của chúng sinh, và thấy là chỉ có niết bàn mới chấm dứt được cái đó. Thì Đức Phật trợ liền, Đức Phật trợ giúp liền, và nó thành ra cái bài kệ pháp là: ai sống 100 năm mà không thấy niết bàn, mình có thể nói tốt hơn sống một ngày mà thấy được niết bàn. Thế là bà đắc A-la-hán liền. Cho nên từ quả dự lưu á, mà nhảy thẳng đến quả A-la-hán. Bà có thể thấy được là niết bàn nó mới là cái chỗ thực sự là an lạc, giải thoát. Nên là người rơi vào một cái trạng thái khổ đau vô cùng. Thật ra nếu cái người đó nó mà nhận được chân được cái pháp của Phật đó, thì nó có thể cứu mình. Cứu mình. Nên hiện nay mình là đệ tử Phật đó, thì mình cố gắng giữ cái duyên đó. Bởi vì một cái sự khổ đau nào nó cũng có thể đến với mình. Tại vì cái tâm của mình á, chính cái tâm ái của mình á, chính cái tâm mà cứ tư phân biệt suy nghĩ ta người, cứ ái của mình á, nó là gốc của tất cả mọi khổ đau. Mình cứ nghĩ cho kỹ đi, cái khổ đau nào nó đến á, nó cũng đến bởi vì mình có cái tâm nó mà nó mới thành cái khổ đau. Cho nên nếu mình như gỗ đá nó không có tâm thì không bao giờ nó có khổ đau. Nhưng mà gỗ đá cũng không bao giờ có niết bàn, không bao giờ có trí huệ. Cho nên mình có tâm mà mình không có các phương thuốc của trí huệ, của niết bàn đó, thì mình phải chấp nhận khổ đau, không cách gì mà không có được hết. Nên không có pháp Phật đó thì tâm mình nó sẽ khổ đau. Nếu có pháp Phật đó, thì tâm mình nó sẽ an lạc và nó sẽ mạnh vô cùng, nó sẽ giải thoát nhiều khi không tưởng tượng được. Và chứng A-la-hán cùng các thần thông. Còn câu chuyện trước thì có thể có nhiều vị chưa nghe. Câu chuyện trước còn còn đau khổ hơn nữa. Này là điên thật. Cho nên nếu mà mình nghe để cho mọi người nghe, nó cũng cùng một cái ý nghĩa. Pattachara thì Đức Phật nói bài kệ nó cũng tương tự. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Phật dạy cái bài pháp nó tại Kỳ Viên, và câu chuyện nó là từ Tỳ Kheo Ni Pattachara. Bà là con gái một gia đình giàu có ở Xá Vệ, gia sản lên đến 400 triệu, nhan sắc tuyệt đẹp. 16 tuổi được cha mẹ cho ở trên tầng chót tòa nhà 7 tầng canh gác cẩn thận. Tuy vậy, cô ta vẫn thông gian với gia đồng của mình, tức là người làm trong nhà. Cha mẹ đã hứa gả cho một chàng trai đồng giai cấp mà ngày cưới gần kề. Thì cô ta nói với lại tên gia đồng rằng hắn sẽ không bao giờ có được quà cáp để đến thăm cô ta ở bên nhà chồng. Do đó, tốt nhất hắn hãy tìm cách mang bà, mang cô ta đi khỏi nơi này, nếu thật sự thương yêu cô. Và họ đồng ý trốn đi. Đến ngày hẹn, cô dậy sớm, ăn mặc dơ bẩn, tóc tai rối bù, còn bết thêm bụi đỏ vào mình, cầm bình đựng nước, giả bộ ra ngoài kiếm nước để đến chỗ hẹn. Rồi cả hai đi thật xa đến một làng nọ sinh sống. Chồng thì trồng trọt gom củi và lá ở trong rừng, vợ thì xách nước giã gạo nấu ăn, làm việc nội trợ. Cô ta lãnh quả báo của tội lỗi mình. Khi cô mang, cô muốn về nhà cha mẹ sinh nở để được giúp đỡ, nhưng anh chồng không chịu, sợ họ bắt tội và hành hạ mình. Cô đòi nhiều lần vẫn không được, nên khi chồng vào rừng, cô gửi nhà cho hàng xóm rồi về nhà cha mẹ. Anh chồng trở về hay được rượt theo bắt trở lại. Nhưng đến một nơi thì cô ta chuyển bụng sinh được một bé trai. Cả hai lại trở về nhà. Lần thứ hai cô mang, cô cũng tìm cách bỏ về nhà cha mẹ như trước. Ông chồng cũng tìm theo bắt trở lại. Thì lần này trên đường về, bất ngờ một cơn bão lớn thổi tới, mưa như chút, sấm sét không ngừng. Đúng lúc đó thì cô ta cũng chuyển bụng. Anh chồng cầm rìu tìm cách che chòi cho cô vợ lâm bồn. Thấy có bụi cây ở trên ụ mối, anh ta vừa chặt xuống thì con rắn độc trườn ra cắn chết. Thân nóng như lửa, thịt thì tím ngắt. Pattachara đau lúc đó đau bụng dữ dội, chờ mãi không thấy chồng trở lại, và sinh đứa thứ hai. Cả hai đứa không chịu nổi gió mưa, khóc thét lên, và chỉ còn cách áp chúng vào ngực, úp mình xuống, chịu trận như thế suốt đêm, toàn thân như không còn chút máu, thịt như chiếc lá vàng úa. Hừng đông hôm đó, hôm sau, bà lên đường, tay thì ôm đứa mới sinh đỏ hòn trong lòng, tay kia đưa cho đứa lớn nắm. Ba mẹ con thất thểu đi theo đường người chồng đã đi và thấy anh ta nằm chết gần ụ mối. Cô ta than khóc ai oán rồi đi tiếp. Đến bờ sông, nước dâng cao, nhiều chỗ đến thắt lưng. Cô quá yếu không thể lội qua với hai con được, nên để đứa lớn ở bên này và đem đứa nhỏ qua sông. Bẻ một nhánh cây chải đặt nó lên rồi quay trở lại để dẫn đứa lớn. Vừa bơi vừa nhìn ngoái lại. Đến giữa dòng và thấy một con diều hâu xà xuống quắp đứa bé. Và hốt hoảng xua tay hét lên: "Bay đi, bay đi." Nhưng nó không nghe vì quá xa và chộp đứa bé bay mất. Thì bên này đứa con lớn thấy mẹ quơ tay tưởng gọi mình, cũng bỏ xuống sông, bị nước cuốn mất. Chồng bị chết, còn con thì đứa bị chim tha, đứa bị nước cuốn. Bà rên rỉ như thế và đi tiếp đến xá vệ. Gặp người từ trong thành đi ra và hỏi thăm về gia đình của mình. Ông kia biết nhưng hình như không muốn nói đến. Bà cứ hỏi riết, buộc ông phải nói sự thật là gia đình đó cả nhà bị sập, đè chết hết. Hàng xóm và thân nhân vừa thiêu họ xong, khói còn bốc lên trên giàn hỏa từ xa, vẫn trông thấy. Thì cô ta nghe xong là nổi điên ngay, y phục tuột hết ra mà không hay biết. Cô trần truồng như thuở mới sinh, lang thang khóc lóc thở than. Hai con ta đã chết, chồng ta chết giữa đường, cha mẹ và anh cũng được thiêu trên lửa hừng. Ai thấy bà cũng đều la lên: "Đồ điên, đồ điên." Kẻ ném rác, kẻ tung bụi vào bà. Cứ thế mà đi. Lúc ấy Thế Tôn ngụ ở Tinh Xá Kỷ Viên, đang thuyết pháp giữa hàng môn đệ. Ngài trông thấy bà từ xa và biết bà đã viên mãn 100.000 kiếp, đã tròn lời nguyện và đạt đến cứu cánh. Thì 100.000 kiếp là trong này nói tóm tắt. Thời Phật Padmuttara, nó cũng có nghĩa là Liên Hòa Thượng, bà đã thấy một tỳ kheo ni được tuyên bố là đệ nhất thông hiểu giáo pháp, tức là đệ nhất giải pháp, được Phật mở cửa trời Đế Thích cho vào lạc viên. Vì thế trong thời Phật đó, bà đã phát nguyện là trong những đời sau bà sẽ được một vị Phật công nhận là tỳ kheo ni đệ nhất thông hiểu giáo pháp. Phật Padmuttara nhìn tương lai, biết bà sẽ được như nguyện, nên thọ ký cho bà vào thời Phật Cô Đàm, tức là Thích Ca. Bà có tên là Pattachara, sẽ được đúng như lời nguyện. Tức là Phật Thích Ca nhìn thấy rõ cái nhân duyên của bà, bây giờ nó đã đến lúc. Nhưng mà mình thấy là nó qua một cái nhân duyên rất là kinh khủng. Do đó Thế Tôn khiến bà đến Tinh Xá, tức là này dùng năng lực của ngài, tại lúc nó bắt điên rồi. Các tỳ khưu la lên bảo nhau: "Đừng để bà điên vào." Nhưng Phật nói: "Cứ để bà ta vào." Rồi nói với bà: "Này chị, hãy tỉnh trí. Nhờ thần lực của Phật, bà lập tức khôi phục tâm trí." Lúc đó bà nhận ra y phục mất hết, cảm thấy xấu hổ và sợ tội. Bà vội úp mình xuống đất. Một người ném cho bà y khoác, mặc xong bà phù phục dưới chân Phật thưa: "Thế Tôn, con xin quy y ngài, nương tựa ngài. Con có một đứa con bị diều tha, một đứa bị nước cuốn. Chồng con chết, cha mẹ anh em con cũng chết." Phật nói: "Pattachara, đừng có phiền muộn. Người đã đến với người mà có thể là nơi ẩn trú, nơi che chở, nơi nương tựa cho người. Những điều ngươi kể đều đúng cả. Cho đến ngày nay, qua biết bao nhiêu vòng luân hồi, người đã khóc vì mất con, mất người thân. Nước mắt rơi nhiều hơn là nước của bốn biển. Và Đức Phật nói bài kệ: nước bốn biển ít hơn so với nước mắt đổ vì sợ và quẫn trí. Vậy thì tại sao còn phóng dật? Thế là không tinh tiến tu tập. Thế tôn giảng về luân hồi thì vô thủy, ngài nói tới đâu thì đau buồn của Pattachara giảm tới đó. Ngài nói tiếp: Pattachara, đối với một người trên đường qua bên kia thế giới, là vào lúc chết thì không có con cái, bạn bè hay thân quyến nào có thể làm nơi trú ẩn hay nương tựa. Cô có thể trông đợi họ được bao lâu trong cuộc đời này? Người trí phải biết thanh lọc đạo hành của mình, và như thế sẽ thanh lọc và thanh tịnh cái con đường dẫn đến Niết Bàn. Đức Phật đọc bài pháp kệ: một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới, mau lẹ thanh tịnh mình, con đường đến Niết Bàn. Cuối bài kệ, Pattachara chứng quả dự lưu. Và tham dục trong tâm và nhiều như bụi của đại địa đều cháy tiêu hết. Các người khác cũng có người chứng Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Và xin Phật gia nhập tăng đoàn được nhận và gửi tới ni chúng. Và đã làm tròn bổn phận là vì tính tình vui vẻ nên được tên là Pattachara. Một hôm bà múc nước đầy bình và xối rửa chân, nước chảy ra đất thấm xuống hết. Lần thứ hai nước chảy xa hơn rồi cũng thấm hết. Lần thứ ba xa hơn nữa rồi cũng thấm hết. Bà lấy đó làm đề mục thiền quán, tức là nước đổ lần đầu giống như chúng sinh qua đời lúc tuổi nhỏ, lần thứ hai là khi tuổi còn thanh xuân, và lần thứ ba là lúc đã già. Tức là làm sao đi nữa, cũng đến cái chỗ chết đó. Thế Tôn ở trong thất phóng quang ảnh đến trước mặt bà và bảo: Pattachara, sống một ngày hay trong chốc lát mà thấy được sự sinh diệt của ngũ uẩn thì hơn là sống trăm năm mà chẳng thấy gì hết. Và Phật đọc pháp cú: ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp diệt sinh. Cuối bài kệ, bà chứng A-la-hán cùng các thần thông. Đây mình thấy hai đệ tử ni của Đức Phật có những cái câu chuyện cũng buồn đau. Trước khi theo xuất gia và đắc quả, cuộc sống giống như mọi người. Tất cả những vị đó đều có những cái tâm như thế gian, cũng đều có những cái ái, cũng đều lập gia đình, cũng đều khổ trong cái đời sống gia đình, đều gặp những cái khổ đau. Và cuối cùng thì bị bại trận, nhưng mà cuối cùng thì chuyển bại thành thắng, chuyển tất cả những cái khổ đau đó và nó trở thành cái đạo giải thoát an lạc vĩnh viễn. Thì nghe chuyện thì mình cũng thấy có nhiều vị đệ tử của Đức Phật mà chứng thánh, tất cả những vị đó đều là cái nơi quy y, là khi mà mình quy y Tăng Bảo thực sự là mình quy y vào Thánh Tăng. Tăng là đệ tử của Phật thì gồm có bốn chúng. Nói tổng quát, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Cho nên đây là cái nghĩa quy y mà mình không có được nghe và mình cũng ít có tưởng đến là nó như vậy. Chúng là tăng chúng của Đức Phật đó, là có tại gia và xuất gia, chứ nó không phải chỉ có xuất gia thôi. Ngày nay mình dùng cái chữ tăng đó là mình dùng theo cái nghĩa người xuất gia. Chữ tăng đó là chữ tiếng Phạn, nó có nghĩa là tăng già, nói đủ đó. Nó là sangha. Sangha nó không có cái nghĩa gì là xuất gia hết đó. Tăng già nó có nghĩa là chúng, là một số nhiều người, chứ không có cái nghĩa gì là xuất gia, cạo đầu hết đó. Nhưng mà ngày nay mình dùng cái chữ tăng đó để chỉ cho những vị Tỳ Khưu. Cho nên đôi khi mà quy y tăng thì tự nhiên là mình nghĩ là quy y người xuất gia thôi. Đệ tử chúng của Phật đó là có bốn chúng, mà nói đủ là có bảy chúng, nói tóm lại là có bốn chúng là tại gia và xuất gia. Và khi mà quy y tăng đó, thì trong A Tỳ Đạt Ma nói quy y tăng đó là quy y Thánh Tăng, và không phải là quy y Thánh Tăng ở đây thì không phải chỉ là người xuất gia, tại vì tăng là nó gồm cả U Bà Tắc, U Bà Di nữa. Và cái đời của thời Đức Phật mình thấy là có rất nhiều vị cư sĩ chứng từ Dự Lưu cho đến A Na Hàm, thì những vị đó đều là trong thành phần tăng mà được quy y. Tại vì nói cho chính xác ra đó, thì phàm tăng còn chưa có thể cứu được chính mình nữa, cho nên nó không có đúng nghĩa là cái nơi quy y. Cho nên khi mà nói quy y đó là quy y Thánh Tăng. Rồi cái chỗ nào của Thánh Tăng là cái nơi quy y? Nếu cái thân ngũ uẩn của các vị Thánh Tăng đó, rồi đến lúc nó cũng vô thường, cho nên nó cũng phải là cái nơi quy y nữa. Cho nên cái nghĩa quy y ở trong Phật Pháp nó đi sâu đến cái chỗ là quy y là quy y cái Pháp. Cái Pháp mà các vị đó chứng, tức là cái Pháp Tứ Đế, cái Pháp mà nó đã làm cho các vị đó diệt được cái phiền não và chứng được phần nào cái cứu cánh Niết Bàn. Cho nên vì vậy quy y Phật là quy y cái Pháp giải thoát, cái Pháp mà giác ngộ của Đức Phật. Quy y Pháp là quy y cái Niết Bàn. Quy y Tăng là quy y các cái công đức chứng đạo của các vị Thánh Tăng. Nó đều thuộc về Pháp hết. Rồi có các phái khác thì họ nói rằng là không phải chỉ quy y Pháp mà cũng quy y luôn cả sắc thân tướng của Đức Phật và sắc thân tướng của các vị Thánh Tăng nữa. Rồi sau này trong luật đó, các luật sư mới phân ra làm các tam bảo. Thì đến thời của mình đây thì kêu là trụ trì tam bảo. Trụ trì tam bảo thì đều là hữu vi pháp và đều là phàm hết. Phật là tượng Phật, Pháp là kinh sách, giấy mực, đều là những pháp hữu vi. Tăng là phàm tăng. Cho nên ngày nay mình quy y là mình quy y tam bảo là qua trụ trì tam bảo. Cho nên tổ Linh Chi, tổ luật cũng nói rằng là tuy rằng dĩ nhiên cái nơi nương tựa phải là cái nơi thường hằng vững chắc, thành ra nó phải quy y vào chính pháp, nhưng mà cái phương tiện để mà đưa đến cái chính pháp đó thì nó vẫn là những cái pháp của thế gian. Nên cái trụ trì tam bảo mình cũng phải phải nên quy y. Thì mình chưa có một cái pháp nhãn, cái huệ nhãn gì để mình thấy cái thường hằng của các pháp nó ở đâu hết. Cho nên vì vậy Tổ Linh Chi là xác định là mình phải nên quy y với lại Phạm Tăng nữa. Và khi mình quy y Tăng là không phải quy y một vị, quy y với bốn vị trở lên nó mới là chúng. Còn một cái vị thầy dạy cho mình á, thì đó là một cái vị thầy kêu là A Xà Lê hay là giáo thọ. Thì đó là mình đối xử theo cái nghĩa thầy trò. Còn cái nghĩa quy y á, nó là quy y Tăng là chúng. Chứ nó không có quy y một người, chỉ có Phật mới là một người đứng ra làm chỗ quy y cho mình thôi. Còn không có một người nào ngoài Phật là A-la-hán đi nữa cũng có đứng làm chỗ quy y cho mình, mà nó phải là Tăng. Cho nên vậy đó, cho nên là mình có ông thầy của mình đó, là mình là học trò, học pháp, học luật, học kinh, học kệ gì đó, đó là ông thầy của mình dạy cho mình hay là nhắc nhở mình hay gì đó. Đó là vị thầy của mình. Còn khi mà quy y là quy y Tăng. Còn muốn một vị thầy thực sự thì là Đức Phật, là Bổn Sư. Nên nó là mình hiểu qua như vậy. Thì trong câu chuyện thấy hai vị ni, người nữ thì cái ái nó mạnh, cho nên đôi khi nó thường xảy ra, nó xảy ra những cái đau khổ. Và cái đau khổ mà nó vào tận trong tâm là một cái đau khổ mà nó mạnh nhất. Còn những cái khổ bên ngoài ấy, chưa chắc là khổ thiệt. Tự nghèo một chút rồi sống, nhiều khi sống nhà lá ở gì coi vậy, chứ nhiều khi đến mùa nóng ở nhà lá mát lắm ấy. Rồi nhiều khi miễn là đừng đói là được, đừng có giặc loạn, đừng đói thì thôi. Thế còn người nghèo nó có nhiều cái vui hơn là người giàu, cho nên nó hưởng đời hơn. Dù nhìn bên ngoài thì mình thấy nó thiếu thốn lắm, mà chỉ miễn là đừng đói, đừng có loạn lạc, đừng có bị áp bức. Nhưng mà cái khổ mà thực sự là khổ là cái khổ bên trong tâm. Mà cái khổ trong tâm bao giờ nó cũng xuất phát từ cái ái, cái tình cảm hết ạ. Bao giờ cũng xuất phát từ chỗ đó. Cho nên thực sự ra thì vấn đề nó phức tạp. Con người nói không có tình cảm thì có lẽ mình lạnh lùng, mà mình không có biết làm thiện là gì hết ạ. Mình đâu có biết thương người nữa thì mình làm thiện. Cho nên quả thực là từ nơi cái tình cảm của mình ấy, nó phát ra hai cái nghĩa. Một cái nghĩa là làm thiện, mình phải có cái tâm từ ái này, mình có tâm từ thiện thì nó từ bi chứ. Còn một cái thứ hai nữa đó là nó là khổ đau. Cho nên cái ái á, mà khi nó bị mất mát đi á, thì nó rất là khổ đau. Và cái khổ đau á, con người mà không có nhiều thiện căn á, thì người ta dễ làm bậy, hoặc là người ta sẽ bị sa sút, điên loạn. Thực sự là dù mình có làm do cái tâm từ ái của mình có làm điều thiện đi chăng nữa, mà nếu nó không được như ý, nếu nó bị trở ngược lại, thì mình cũng phát sinh nhiều cái khổ đau. Cho nên con người càng tốt, tức là càng có tình cảm càng tốt, vì con người đó càng dễ buồn, dễ khổ đau. Nếu con người đó chỉ đứng xa ở bên ngoài, rồi mình giàu có, mình bỏ tiền, mình làm bố thí từ thiện, thì mình sẽ thấy nó an. Nhưng mà nếu mà mình vào gần, mình trực tiếp, mình làm việc với những người mà mình cảm thấy thương xót đó, thì dần dà chắc mình cũng nhận ra rất nhiều cái. Nếu những người đó là những người bệnh tật, tàn tật, tàn gì thì đôi khi người ta hoàn toàn nương tựa vào mình thì mình cũng có thể ít có thấy khổ đau. Nếu mà mình sống với những cái người mà ngang ngang với mình, mình sống với những người bạn bè gì với mình mà mình sống rất tốt, lắm lúc mình cũng thấy rất buồn. Mình cũng cảm thấy cái tình cảm của mình nó bị bội bạc, nó bị phản bội. Cho nên nói chung á, cái người tình cảm á, là cái người rất dễ bị buồn. Cho nên nếu không có pháp của Phật á, thì một khi người ta bị nhiều cái nặng á, người ta có thể gọi là người ta xả bỏ những cái tốt đó đi. Nên mình thấy là thực sự là đạo Phật, Đức Phật biết rất rõ tâm thức của con người. Đức Phật biết rất rõ